就非洲的听众来农村也拍，
嗯，
就是非洲听众来农村也拍，
没有。Kính bạch thầy, hôm nay chị em chúng con mà không ngờ lại có được cái duyên may đến đây gặp thầy giảng đạo, và lại đúng là vào ngày sinh nhật của thầy. Thì chúng con trước về chúc thầy được luôn tuổi thọ, được luôn luôn thường tịnh an lạc, và chúng con rất cái dần cảm động mà được nghe lúc nãy như thầy đã giảng dạy cho về cái hội và bạn có đây hỏi về mình thì là những người mà đã tu về đạo Phật thì không vào đạo khác thì không vào được đạo vô vi, thầy đã giảng cho, và chúng con cũng hàng ngày cũng thường tụng kinh Quan Thế Âm, thì trong cái bài 10 điều luyện của Quan Thế Âm thì hai điều sau cùng con vẫn hàng đọc hàng ngày mà con cũng chưa được tỏ ngộ, tức là cái câu mà Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm nguyện ngã tốc hội vô vi xá, nguyện ngã tạo đồng hất tính thân. Thì hai câu đó thì lúc nãy thì thầy giảng như thế là nghĩa là đã vào cái hội vô vi thì là cho tất thiết cả chung của mọi cái nguyện của những người Phật tử, mà thầy đã giảng với nguyện ngã tạo đồng hất tính thân, thầy đã giảng nhân nhân lúc nãy là đều đồng hòa tất cả. Ngày hôm nay con mới được giác ngộ, còn lúc trước thì con cứ tụng thế thôi mà con không có được hiểu. Hôm nay là nghe thầy giảng thì con đã hiểu được phần nào, thì chúng con rất vui mừng. Thì bây giờ thì ngày hôm nay là ngày vào và cái ngày sinh nhật của thầy, chúng con xin đảnh lễ thầy môn
tu phải xây dựng trong ấy chí ấm êm hòa đồng mở thức, lúc đó mới rõ vô vi là gì.
Dạ.
Quan Thế Âm cũng nói về vô vi.
Dạ.
Quan Thế Âm cũng diệu độ những người tu vô vi cũng như người đặt Phật giáo.
Dạ.
Tất cả quy một đạo, không có hai.
Dạ.
Cho nên chúng ta phải vun bồi ý chí ấm êm hòa đồng tự thức, đó
dạ.
Là kinh của Quan Thế Âm.
Dạ.
Cho muôn loài vạn vật thức tâm và sống trong sự du dương hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, không nên xa cách. Cho nên mẹ tình thương thường thường rơi lệ một cứu độ con mẹ. Cho nên chúng ta người tu phải làm thế nào để thức trở lộn về, do đó mới kêu giải thoát vô vi, mới xưng là xứng đáng của môn học Phật giáo.
Thầy mẹ con thì đã theo đạo Phật từ lâu.
Yeah.
Mà phần nhiều thì ngày xưa thì kinh sách đạo Phật thì cứ đọc một chữ Nho, dịch ra một chữ Nôm cả. Bây giờ thì mới có mấy kinh sách dịch ra bằng tiếng chữ ngữ.
Yeah.
Ngày xưa chúng con đọc thì phần nhiều cái dịch chữ tiếng Nôm, rồi thì lúc đó thì các thầy giảng chúng con cũng chưa được hiểu lắm.
Yeah.
Bây giờ thì chúng con đã được đọc
mỹ,
rồi bây giờ lại đến đây
là được dịch sai và hiểu sai.
Vâng.
Chứ kỳ thật vậy đó thôi.
Dạ vâng.
Đó.
Vâng.
Cho nên người tu học phải xét.
Dạ.
Chứ không có nghe lời của người già.
Dạ.
Mình phải xét. Cho nên Đức Phật có dặn, và kể cả Chúa cũng dặn.
Vâng.
Ma quỷ có thể hiện thân làm Chúa.
Vâng.
Để nói đạo như Chúa. Thì Đức Phật cũng vậy đó thôi.
Dạ.
Cho nên kêu mình phải xét chứ không phải nghe.
Dạ.
Và tuân theo, không có cái luật đó.
Dạ.
Với đạo là tự nhiên.
Dạ.
Mình từ sự cấu trúc của siêu nhiên mà có.
Dạ.
Hỏi cho đạo chúng ta phải tự nhiên mà cỡ không.
Dạ.
Cho nên con người nhiều khi chưa tới trình độ, kêu họ đi vào chùa nghe đạo ai mà nghe.
Dạ.
Nó phải tự nhiên. Thì lúc đó mình kêu bằng duyên.
Dạ.
À, đến lúc thì bề trên mới độ được. À, con người mẹ sanh con ra tới giờ nó nghe là nó đã qua đau khổ rồi, nó mới biết mẹ. Lúc đó nó mới văng vẳng trong lỗ tai nó, tìm những cái chân lý của mẹ để truyền cảm cho nó lúc nó thổi bé, thì lúc đó đã muộn rồi. người đời nó vậy, thành ra nó cứ sai lạc mãi. Đó. Cho nên một kiếp con người theo người Adam chúng ta, người Việt Nam, người Trung Hoa cũng vậy, lấy chữ hiếu làm đầu. Nếu con người không hiếu, không học được đạo. Phải nghe mẹ hiền nói, nhiều người lại chống lại, không biết điều đó là Phật tâm. Thì ngay trong gia đạo không chịu học, và đi học cái gì đâu, bỏ cái chơn đạo của gia ca, thành ra sai lầm. Cho nên bên Phật giáo cũng vậy, phải thực hiện cái hiếu ở gia đình để truy tập chân lý. Cho nên ngày nay cô cũng đã lớn tuổi rồi, trong cái hành trình tu học cô thấy nó dài đằng đẵng, dù chưa tham gia với Phật giáo cũng đã học, học cái cảnh kích động và phản động của đời, mà đã ứng phó biết bao nhiêu tình cảnh để vượt tới tuổi này, tuổi ngày hôm nay, thấy rõ chỗ đó. Thì chúng ta đã trong tâm đạo, và bây giờ được một phần soi sáng của người đi trước, thì nắm đó và đi lên chứ không có gì khó khăn, thấy không? Như tùy duyên mà thôi.
Ông bạch thầy, con cũng hiểu. Như đọc vào trong kinh nhà Phật thì còn ngày xưa con có đọc vào trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó, thì đọc về chuyện Đức Lục Tổ đó. Đức sư Đức Lục Tổ đó là Tổ Huệ Năng. Ngài có cái pháp đối ngộ là Ngài bỏ, nghĩa là đường rồi Ngài đi công tác. Thì con nhận thấy là ngày hôm nay cũng như là Đức Thầy đã giáo hóa cho chúng con. Cũng là con đường để đi tắt, phá bỏ ngang tất cả mọi rườm rà xung quanh mà để đi thẳng tới. Thì con cũng đã nhận thấy được như thế, con rất là vui mừng.
Lục thông mình đã sẵn có, mình đem đóng lại làm sao nó thông. Nhà trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ở chùa nói hoài mà không biết nó nằm ở đâu. Thành ra đóng lại làm sao nó thông. Còn cái đằng này là chỉ rõ Nam ở đâu mà Mô ở đâu, thì mới là khai, tái khai lục thông thì đạt chứ có gì đâu. Thì lục thông đang nằm trong cái tiểu thiên địa của mình mà không mở lấy gì có lục thông. Cho nên lục tổ Huệ Năng là lục thông mà thôi. Nhưng mà Ngài đã thành đạt là tự khai, chứ không ai khai giùm Ngài.
Ngài đó, Ngài tu rất đối ngộ là kiến tánh thành
đó, thành ra mới thành Phật. Cho nên lý thì nói rất hay, nhưng mà sự là phải hành. Còn con hành á thì không hiểu được. Con nói tôi đã đọc rồi, tôi đã đọc lục tổ Huệ Năng rồi này kia cái nọ, nhưng mà tôi không có biết là cách nào mà để tôi mở cửa mà tôi đón Ngài. Chứ Ngài sẵn sàng đang chờ tôi mà tôi không biết mở cửa đón Ngài. Thì bây giờ sau cái luân xa mình mở ra thì đón Ngài tức khắc. Ngài không phải như người phàm mà chê với khen. Thấy không? Người đã phá mê phá chấp luôn luôn thường độ chúng ta mà chúng ta không thấy Ngài.
Như trong kinh của Phật dạy thì chúng con theo kinh Phật mấy năm nay thì nhiều những câu khó hiểu.
Thì nói về điển văn, kiểu điển giới văn ngôn, mà lấy phàm tâm luận xét thì làm sao mà luận thấu. Cho nên phải hành là mới thấy. Còn không hành cũng thế nào mà luận xét được kinh kệ nói gì. Thành nên lạc đạt luôn. Rồi nó cho đó là cao quá, đâu phải cao, ở trong ta mới gì nói cao. Tại vì mình không có trong lành, chưa mở ra mình thấy cao thì kỳ thật mà. Cũng mượn cái pháp mà khứ trượt lưu thanh rồi thấy lời đó là lời thanh chứ đâu phải lời trượt. Mình lấy lời trượt mình làm sao mình giải lời thanh. Thì mình phải hành cho có thanh mới hòa thanh. Cảm thông, sự truyền cảm của chư Phật thì tìm, thấy chưa? Nó hiển hiện trước mắt, không phải xa, nhưng mà thiếu hành mà thôi. Rốt cuộc cũng phải thực hành để tự đạt. Như kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải thực hành. Cho nên bề trên dạy từ 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 từ, hạnh ngộ việc này rồi hạnh ngộ việc khác để thức tâm. Tất cả đều tu chứ không phải là chưa tu, mà tất cả đã và đang đi chứ không phải chưa đi. Nếu thức tâm sơ một chút đi nhanh chút, bớt lười biếng đi. Còn nếu mà thức tâm chậm thì sự lười biếng nó gia tăng. Thì đằng này tu chỉ có cái pháp chứ mà cấm lười biếng chứ không cấm gì hết. Cái gì để tự nhiên nó rồi từ từ nó sẽ thức tâm rồi nó mới giải ra. chứ không có buộc người ta phải là làm việc này việc kia, nó không có. Mà chỉ mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước, mà từ cái sức khỏe đó nó thức giác, thức giác rồi nó từ bỏ những cái tánh hư thật xấu của nó, mới là kiểu chân giác. Buộc nó là không, là tà, để nó tự giác mới là chân giác. Thành ra thường nói ân ban rộng rãi cho mọi người chung. Nhưng ở Việt Nam bị sai lầm thì chỉ biết ông Phật mà không biết ông Thượng Đế. Phải có cha mẹ mới có mình mới tu thành Phật được. Nhưng mà không biết ông Thượng Đế thì chỉ có nói ông Phật, không biết nói ông Thượng Đế, rồi chê luôn ông Thượng Đế không làm được cái gì. Thì thật là Thượng Đế từ mọi trạng thái mà không ai hay.
Chúng con cũng đang thắc mắc ở cái chỗ gì có Đức Thượng Đế. Thì cái đạo Phật thì như chúng con theo từ xưa này thì không có kinh sách nào nói đến Thượng Đế cả.
Thì sai lầm.
Vâng.
Chứ còn bên vậy Trung Quốc là người ta thờ một dãy Phật thì phải có ông Thượng Đế coi chừng sáu ông Phật. Mà chỉ có Việt Nam chỉ xài có ông Thích Ca không?
Vâng.
Là chỉ có ông Thích Ca thôi chứ không có Thượng Đế.
Vâng.
Nhưng mà cái đó cũng được đi, chịu tu như Ngài là cũng thấy Thượng Đế. Chính Đức Thích Ca đã cho chúng ta thấy là Ngài phải trở về để đưa vua cha đi trong lúc lâm chung mà.
Vâng.
Có mà.
Vâng.
Lịch sử của Phật giáo có.
Vâng, vâng, có.
Thì ông Thích Ca, ông có cha chứ không phải ông Thích Ca là cái con rơ.
Vâng.
Tại sao tu mà phủ nhận Thượng Đế? Phải có Thượng Đế. Phải có cha ông Thích Ca để ông Thích Ca, ông Thích Ca mới là tu. Trở về ông mới còn khiêng cái quan tài nữa mà.
Vâng.
Tại sao mình lại thờ ông, lại quên cha ông? Thế chưa? Mình đi sai luật đạo. Cho nên nghe Đức Phật còn lịch sử ghi chép tam qua.
Vâng.
Không có dù không có cha.
Vâng.
Sri là đề cập đến Chúa. Sri không bỏ Thượng Đế.
Vâng. Con có thắc mắc ở cái chỗ đó nha, như mấy hôm lần đầu ấy bạch thầy đâu niệm con, mà con không có niệm một hoàng Thượng Đế,
nó cả đạo.
con chỉ có niệm Phật chứ con không niệm một hoàng Thượng Đế. Vì con ở trong kinh sách đạo Phật thì không có Thượng Đế, làm sao bây giờ
chấp quá trời thành nó chẹt hết cả đám không khai thông. Cho nên không có cha mẹ lấy gì có chúng ta ngồi đây nói đạo mà nên phủ nhận thầy, không có cha mẹ.
Thầy, thế nhưng mà như nếu như theo trong đạo Phật bây giờ họ nói rằng thế thì cái ông trai ở đâu mà ra?
Ông cha là đấng tạo hóa, không có đấng tạo hóa làm sao có phương tiện ăn mặc. Chính ông Thích Ca cũng phải mang cái áo cà sa ông đi tu cơ mà. Ông ở trường đi tu được không?
Bây giờ nhiều người hỏi rằng thì mình thì phải có
ông cha. Ông không có cái xác, ông ấy minh đạo mà ông bây giờ ông Thích Ca ông lấy cái hồn xuống thế gian tu được không? Ông nhờ cái xác ông ấy minh tứ đại giai không? Là nước lửa gió đã cấu trúc thành cái thể xác của ông, và ông tu tới thanh tịnh và ông quán thông thể xác ông mới nói là tứ đại giai không? Chứ không có thể xác làm sao ông biết tứ đại giai không? Mà thể xác đó ai cho? Cái cha ông cho không?
Thế đấy thì người ta hỏi trên tầng trên nữa, thế thì đức cha ấy thì là ai sinh ra đức cha đó?
Đó là đấng vô sinh vô tử.
Đó,
trong sinh có tử, trong tử có sanh mới kêu là Thượng Đế. Liền liền trong chân lý, nhỏ nhất của Ngài mà lớn nhất của Ngài kêu là đấng toàn năng. Đấng phân của Ngài, chính Ngài giữ luật qua sanh mà chúng ta ăn phân mà không hay. Cơm gạo không có phân lấy gì mà mọc lên được. Ở chứ ai nắm cái luật đó? Rồi cái khí trời đây ai cho đây? Ông Phật cho à? Hít thở này ai cho? Sự công bằng này ai cho? Tỷ phú cũng vậy mà nghèo cũng vậy, cũng đồng hưởng một thức mà thôi, một nhịp thở mà thôi. Có phải đấng tạo hóa cho không? Không chứ, ông cha đâu, còn ai nữa? Nhưng mà phủ nhận sao được? Ông Phật có quyền đó không?
Phật thì không có biết quyền gì đó, mà chính là mình có tu thì mình biết được. Không quyền gì làm gì cho mình được. Nếu mình không tu, mình không tự mình làm lấy.
Mà ai đang dìu dắt chúng ta tu đấy? Đó, cái luật quá sanh sanh. Kẻ có người không, kẻ được ăn người được không, nó tức nó mới tìm ra, nó tức nó buồn, nó giận, nó mới truy tầm chân lý. Ai đang vậy? Thượng Đế đang vậy. Mà phủ nhận là không có Thượng Đế.
Dạ.
Ở tu không xác được, là tu là chỉ bằng tu mà siêu tu.